Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Concord thần chi thực phẩm, bao tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại với bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn làm việc tại Sydney để cùng chia sẻ một cái căn bệnh khác về mắt, đó là bệnh cườm nước. Thưa quý vị, đây là một cái căn bệnh rất là nguy hiểm bởi vì nếu như mà chúng ta không điều trị kịp thời thì cái biến chứng của nó có thể dẫn đến mù mắt và bệnh xảy ra ở nhiều lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là những người trên 40 tuổi, do vậy rất là dễ bị nhầm lẫn với những cái dấu hiệu của bệnh lão thị và dễ bị bỏ qua. Do vậy mà ngày hôm nay mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về bệnh cườm nước cùng với bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Sơn ạ.
Dạ, chào Kim Phụng và chào quý vị thính giả của chương trình Sức khỏe là vàng. Mình nói cái bệnh cườm nước tiếng Anh gọi là glaucoma, đó trong tiếng Việt nó có rất nhiều danh từ, thành ra có thể làm cho bệnh nhân dễ hiểu lầm. Danh từ thứ nhất là cườm nước, thứ hai là tăng nhãn áp, thứ ba là thiên đầu thống. Những đại học Việt Nam được từ ảnh hưởng của Pháp thì gọi là glaucoma. Thành ra nói chung mình sẽ dùng danh từ glaucoma đi, bởi vì nó là chính xác hơn trong chương trình tối hôm nay.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Sơn, không biết bệnh cườm nước là một cái căn bệnh như thế nào? Bác sĩ Sơn có thể giới thiệu rõ hơn cho quý vị thính giả được hiểu hay không ạ? À?
Dạ, bệnh glaucoma hay là bệnh cườm nước là một bệnh, như Kim Phụng nói ra, rất là phổ biến. Và đa số là không có triệu chứng trong giai đoạn sớm, chính cho bệnh nhân rất khó nhận ra. Tuy nhiên nếu được phát bệnh sớm và điều trị đúng thì có thể ngăn chặn hoặc là chậm sự mất thị lực, nhất vào khi lớn tuổi. Mình nhấn mạnh bệnh này là một bệnh mãn tính, bệnh nhân cần khám bệnh và điều trị lâu dài. Bây giờ mình ví dụ nhãn cầu là một quả cầu đường kính khoảng 2 cm. Nó có chứa một loại nước gọi là thủy dịch, tiếng Anh gọi là aqueous. Nó lưu thông trong nhãn cầu để nuôi dưỡng những bộ phận trong mắt. Sự lưu thông của thủy dịch này bao giờ cũng là trong một trạng thái cân bằng. Trong những bình thường, khi mà cái rút nhãn dịch này bị kẹt đi thì áp suất trong mắt sẽ bị tăng lên. Và đa số cái áp suất tăng làm đè lên dây thần kinh thị giác, gọi là keo dây thần kinh thị giác, thì sẽ tổn thương đến thị lực. Cái này gọi là bệnh cườm nước hay là bệnh glaucoma.
Ai là những người dễ dàng bị mắc phải căn bệnh này ạ, thưa bác sĩ Sơn?
Như Kim Phụng đã nhắc qua rất đúng là bệnh này thường xuất hiện trên những người lớn tuổi. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp rất hiếm bệnh có thể ảnh hưởng đến con nít. Nhưng mà bởi vì cái ảnh hưởng đến nít rất hiếm, mình học sẽ không bàn đến nhiều. Và cái bệnh càng phổ biến khi mình càng lớn tuổi, thành ra những người 70 tuổi sẽ bị nhiều bệnh này hơn những người 60 tuổi, cái tỷ lệ càng tăng. Có những trường hợp bệnh nhân bị bệnh này trong một mắt, nhưng mà có người bị hai mắt. Bệnh nó có yếu tố di truyền, thành ra mình sẽ nhắc là trong gia đình, thí dụ ba hoặc mẹ có bị bệnh này, thì tỷ lệ của mình bị bệnh này sẽ gấp 7 lần cao hơn với những người cùng lứa tuổi bằng mình.
Dạ, ngoài cái yếu tố di truyền đó thì Kim Phụng nghĩ rằng cũng còn rất là nhiều những cái nguyên nhân khác nhau nữa. Và đâu là những cái nguyên nhân khiến cho một người mắc phải cái căn bệnh này ạ?
Cườm nước gọi là do teo dây thần kinh thị giác. Thành ra có hai yếu tố liên quan đến sự teo dây thần kinh này. Thứ nhất là cái áp suất trong mắt tăng lên làm teo dây thần kinh. Nhưng mà ngược lại có một số bệnh nhân dây áp suất trong mắt lại không tăng mà vẫn bị bệnh này. Thành ra có một yếu tố khác nữa là vấn đề máu nuôi dưỡng dây thần kinh bị ảnh hưởng. Thành ra mình sẽ bàn về nguyên nhân mắc bệnh, tiếng Anh là risk factor. Mình bàn qua là yếu tố di truyền, nhưng mà yếu tố đó không phải yếu tố quan trọng nhất. Yếu tố quan trọng nhất dẫn là áp suất mắt. Thí dụ như áp suất trong mắt trung bình là từ 10 tới 20. Thí dụ áp suất mình lên tới 30 thì tỷ lệ sẽ tăng. Lên tới 40 thì hầu như tất cả những người có áp suất mắt cao trên 30 đều sẽ bị bệnh. Thành ra cái áp suất mắt tiếng Anh gọi là insular pressure là yếu tố quan trọng nhất. Ngoài cái di truyền mình có nhắc qua tuổi tác, nói chung bằng khoảng trên những người trên 75 tuổi thì tỷ lệ bệnh này lên gần tới 10%. Thứ ba là dân tộc có quan trọng lắm. Thí dụ những người Phi Châu, những người ở nước Caribbean thì cái tỷ lệ bị bệnh gọi là cườm nước mà loại gốc mỡ lại rất là cao. Còn ngược lại người Á Châu, người Việt Nam, người Trung Hoa thì cái bệnh loại mà gốc hẹp lại rất là cao. Những người bị chấn thương mắt dễ bị bệnh này hơn. Có hai cái yếu tố khác rất là quan trọng mà đa số người ta không biết. Thứ nhất là cận thị nặng. Thành ra người ta rất sợ cận thị, không phải vấn đề cận thị tạo ra vấn đề mất thẩm mỹ mang tiếng nhẹ. Nhưng mà khi mà bệnh bị cận thị trên 6 độ thì tỷ lệ bị bệnh glaucoma hay là cườm nước lại tăng rất là cao. Có một bệnh khác nữa mà khi mình nhắc cho bệnh nhân họ rất ngạc nhiên là bệnh ngáy to, có nghĩa là có tiếng Anh gọi là obstructive sleep apnea, là có một số người khi ngủ họ ngáy to là bởi vì cái đường dẫn không khí vào phổi họ bị khép lúc ngủ. Ra ngoài vấn đề ngáy to ra ban ngày họ rất là dễ buồn ngủ, dễ đụng bị tai nạn lái xe. Những người bị bệnh này bởi vì cái não và dây thần kinh thị giác bị thiếu oxy lúc ngủ họ cũng rất dễ bị bệnh cườm nước nữa.
Dạ, lúc nãy bác sĩ Sơn có đề cập tới cái vấn đề là cái áp suất mắt nó tăng, nhưng mà có thể chia sẻ thêm là cái nguyên nhân vì sao mà cái áp suất mắt nó tăng hay không ạ?
Áp suất mắt tăng là chỉ có một lý do duy nhất là trong con mắt có một phần gọi là tiền phòng, tiếng Anh gọi là anterior chamber, cái chỗ là chỗ nhãn dịch được tạo ra và rút đi. Thì khi mình lớn tuổi những cái kênh ở trong cái tiền phòng, một là nó không có làm việc, nó là không có rút nhãn dịch được, thứ hai đó là nó khép lại trong cái dạng bệnh cườm nước gọi là góc đóng. Thì khi mà nhãn dịch được tạo ra mà không rút được, bởi vì nhãn cầu nó là một cái confined space, nó làm cho áp suất tăng lên. Nhưng mà mình phải hiểu rằng đó, rất nhiều người bệnh nhân gặp mình nói à bác sĩ tôi nghĩ tôi bị bệnh cườm nước, mình hỏi ồ tại sao vậy thì thưa chú thưa bác, mà nó bị tôi cảm thấy con mắt tôi nhức, nó nặng. Cái đó là quan niệm hoàn toàn sai. Đa số những người gặp mình nói con mắt nặng là do họ mỏi mệt hoặc là mắt khô hoặc thiếu ngủ. Đa số bệnh nhân không có được nhận xét của áp suất tăng trong mắt mình trừ khi nó rất là cao.
Dạ, thế thì cái bệnh cườm nước này nó có nhiều dạng hay không thưa bác sĩ Sơn?
Do phải nó có nhiều dạng bởi vì cái triệu chứng và sự phát triển của bệnh này tùy vào cái dạng. Mình nói đơn giản nó chia được tổng quát ra hai dạng. Dạng thứ nhất tiếng Anh gọi là primary, hay là tiếng Việt gọi là loại nguyên nguyên phát, là tự nhiên bị bệnh. Rồi thứ hai gọi là secondary là thứ phát, dùng bị chấn thương, bị viêm, bị chảy máu trong mắt. Rồi trong hai cái dạng này, loại nguyên phát và thứ phát đó, nó chia ra được hai dạng nữa, là loại thứ nhất là gốc mở và thứ hai là gốc khép. Rồi chính trong hai cái dạng này nó chia ra được loại mãn tính là loại chậm mà thường không có triệu chứng, và cấp tính là loại lên phát triển rất là nhanh mà có triệu chứng đau. Thành ra cái triệu chứng của bệnh glaucoma này tùy thuộc vào cái dạng nào. Tôi xin trình bày về triệu chứng của hai dạng thông thường nhất là dạng gốc mở và loại gốc đóng. À, bây giờ mình bàn về loại glaucoma là gốc đóng mà loại cấp tính, loại này loại nguy hiểm nhất. Thay vì áp suất trung bình là 15, nó sẽ lên đột ngột bởi vì cái tiền phòng bị khép lại lên tới 50-60. Thành ra bệnh nhân bị những triệu chứng như thế nào? Mắt đau nhức đột ngột, nên là nó dữ dội lắm và mắt đau đến nỗi cả đầu bị nhức. Nhãn cầu bị nó tăng rất nhanh, thành ra ví dụ đưa ngón tay đụng vào con mắt nó cứng như cái hòn bi như vậy đó. Rồi con mắt nó đỏ, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, thị lực bệnh nhân bị giảm nhanh, giống như nhìn rất là mờ, giống như nhìn qua màng sương. Và nhiều người họ hành đến nỗi họ toàn thân bị sốt lên, bị đau bụng, nôn, buồn, ói mửa. Rất tiếc là nhiều người họ bị như vậy, họ không nghĩ là họ bị bệnh mắt không á, ồ tôi bị cảm, nó nhức đầu, nó nhức mắt. Rồi họ ở nhà tự trị là không gặp bác sĩ chuyên khoa mắt, một tuần sau mà họ chịu không được thì khi họ khám rồi lúc đó rất tiếc là dây thần kinh thị giác đã bị chết hoàn toàn và không cứu được. Thành ra cái bệnh này gọi là glaucoma gốc đóng cấp tính, tiếng Anh gọi là acute angle, thì cái bệnh này đều có triệu chứng hết. Còn cái bệnh mà đa số bệnh nhân bị đó, hầu như 80% của bệnh nhân là loại gốc mở. Bệnh này là một bệnh tiến rất là chậm và âm thầm, thành ra rất là khó chuẩn bệnh trong giai đoạn sớm. Mình hiểu rằng khi dây thần kinh thị giác bị teo á, kiểu chậm, bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng, không có đau, không có đỏ, không có chảy nước mắt, không có cảm thấy mờ. Bởi vì cái thị lực mất của bệnh glaucoma này là mất từ phía ngoài mất vào. Thành ra nếu mà mình bị mất thị lực phía ngoài mà mất rất chậm, mình sẽ không có nhận xét được. Đến khi bệnh nhân chỉ còn một chút xíu thị lực chính giữa thì lúc đó họ biết được. Mình vấn đề là khi mà họ biết được vấn đề này thì tuy trị đi được cũng nữa, cái thị lực họ chỉ được tồn tại chứ không phục hồi được. Và mình phải nhớ rằng khi lái xe, cái tiêu chuẩn nước Úc này không phải là chỉ thị lực không, mà mình phải nhìn thấy xung quanh nữa. Nếu mình không thấy xung quanh, mình không được lái xe. Thành ra cái bệnh glaucoma gốc mở, cái loại mãn tính chậm này là bệnh nguy hiểm nhất. Mình đã làm việc trên 20 năm rồi. Những cái ca đáng tiếc nhất là một là những bệnh nhân có bệnh này mà không biết cho đến khi họ gần ngủ rồi mới tới khám. Cái trường hợp thứ hai là nhiều người gặp mình 15 năm về trước mà nói à bác à, có bị bệnh phải nhỏ thuốc. Nhưng mà có lẽ họ không hiểu được. Họ nói tôi thấy con mắt tôi không đau, tôi nhỏ thuốc, con mắt tôi đỏ nữa, thành ra tôi ngưng nhỏ thuốc. Rồi 5-10 năm sau họ trở lại, lúc đó dây thần kinh thì giác bị teo, lúc đó cũng gần mù mà không cứu được.
Bệnh này có dễ dàng lây cho những người xung quanh hay không ạ?
Điều good news nó không phải giống như cơ bệnh loại mới nha ha, bệnh này hoàn toàn không có lây truyền từ người này sang người kia. Tuy nhiên mình nói là bệnh có yếu tố di truyền, bệnh nhân phải hiểu rằng thí dụ một con bị, nhiều người chỉ một con bị và sau một thời gian có cái con thứ hai cũng bị, cái đó bởi vì cái gene của mình hoặc là góc mắt mình bị hẹp, chứ không phải là nó bị lây từ con mắt này qua con mắt kia.
Đối với cái bệnh cườm nước này thì như bác sĩ Sơn đã trình bày thì rất là khó để mà chúng ta nhận biết được những cái triệu chứng của bệnh trong cái giai đoạn sớm. Vậy thì làm như thế nào để mình có thể chẩn đoán được bệnh nè?
Thật ra ở nước Úc này họ có một cái đề nghị là tất cả những người trên 40-45 tuổi, nhất là những người trong gia đình có lý lịch bệnh glaucoma cườm nước thì phải đi khám mắt định kỳ mỗi năm. Không phải phải bắt buộc khám với bác sĩ chuyên khoa mắt, vì bác sĩ khoa mắt nhiều khi bút cũng vô khó vô, nên ít nhất là đi khám với lại y sĩ nhãn khoa. Mà cái câu hỏi mình phải hỏi y sĩ nhãn khoa là không phải là xin lỗi y sĩ nhãn khoa có đo kiến cho mình hay không, mình phải hỏi rằng y sĩ có đo nhãn áp cho tôi và có khám về những bệnh cườm nước là co dây thần kinh thị giác của mình hay không. Rồi mình giải thích nói chung khi bệnh nhân vào văn phòng mình thì khám bệnh như thế nào. Thứ nhất là mình đo thị lực. Cái vấn đề thứ hai là đo nhãn áp, nhưng mà nói cái nhãn áp cũng rất là quan trọng. Mình có bàn qua là khi bệnh cườm nước tiến tới một giai đoạn nào thì cái thị lực phía ngoài nó bị mất đi. Thành ra có một cái test tiếng Anh gọi là visual field, là đo thị lực phía ngoài. Bệnh nhân nhìn vào một cái đèn, rồi khi thấy ánh đèn chớp chớp nhá lên thì bấm. Và vấn đề quan trọng hơn nữa là cái kỹ thuật chụp hình. Bởi vì trong giai đoạn sớm bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng, thành ra cái chuẩn bệnh quan trọng nhất là chụp hình, tiếng Anh gọi là OCT, tiếng Việt gọi là cắt lớp ba chiều. Đây kỹ thuật chụp hình rất là nhanh, rất tối tân, và nhìn vào có thể thấy dây thần kinh thị giác thực sự có bị teo hay là được bình thường.
Dạ, lúc nãy Kim Phụng nghe là đối với bệnh cụm nước này có chia ra hai loại là bệnh cấp tính và mãn tính. Như vậy thì đối với hai cái bệnh này mình có thể điều trị dứt điểm được hay không ạ? Và điều trị bằng cách nào thưa bác sĩ Sơn?
Dạ, mình bàn về cái vấn đề cấp tính gốc đóng. Cái bệnh này là người Á Châu bị rất là nhiều. Bệnh gốc đóng hoàn toàn ngừa được. Thí dụ một bệnh nhân thấy gốc bị hẹp mà đi khám với y sĩ nhãn khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa mắt, khi họ nói gốc hơi hẹp, thì thay vì chờ cái gốc hẹp nó đưa đến giai đoạn gốc đóng, thì có cách gọi là trị bằng tia laser, tạo một cái lỗ nhỏ trong cái đồng tử để cho nhãn dịch nó được rút đi. Thành ra cái loại gốc hẹp hoặc là gốc đóng mà mình nói là làm thì lực mất rất là nhanh và làm bệnh nhân đau đến rất nhiều. Nếu mà thấy khám được trước thì đều được hoàn toàn ngừa được. Ngược lại cái bệnh loại mà glaucoma hoặc là cườm nước gốc mở đó, cái bệnh này là do cái yếu tố lớn tuổi và cái gene, gọi là cái vấn đề di truyền. Rất tiếc rằng bệnh này không có ngừa được. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân được chuẩn bệnh sớm và được điều trị sớm thì cái dây thần kinh thị giác không hẳn là nó được 100% khi lớn mình đến 85-90 tuổi. Mục đích trị bệnh là tồn tại dây thần kinh và tồn tại thị lực cho đến khi mình tới 85-90 tuổi, bởi vì đây là cái thời gian mà tất cả đa số người ta được sống tới. Anh ra có thể làm bệnh chậm lại được, không hẳn là ngưng được mà chậm lại được. Xin bàn đến về vấn đề trị bệnh, nói chung là có ba cách trị bệnh ha. Mình không có bàn vấn đề phẫu thuật, bây giờ nó hơi phức tạp mà nó cũng ít. Có hai cách trị bệnh chính, thứ nhất là nhỏ thuốc và thứ hai là trị tia laser. Mình nhấn mạnh rằng tất cả thuốc nhỏ vào mắt là loại bệnh trị bệnh cườm nước đều có tác dụng phụ hết. ít hoặc nhiều. Thành ra mình có rất nhiều người bệnh nhân rất tiếc là nhỏ một loại thuốc này bị trục trặc, phải đổi loại thuốc thứ hai bị trục trặc do làm dị ứng hoặc đỏ. Cái kỹ thuật mới sau này lại gọi là dùng trị bằng tia laser, tiếng Anh là SLT. Tia laser được điều trị trong văn phòng của bác sĩ chuyên khoa mắt, nó tương đối rất là nhanh, khoảng 10-15 phút, an toàn, nhanh, và nó có tỷ lệ khoảng 90% thành công cho những bệnh nhân thích hợp. Mình phải nhấn mạnh là bệnh nhân thích hợp chứ không phải ai trị laser cũng được. Nhưng mà nếu mà trị tia laser thành công thì nó có rất nhiều tiện lợi. Thứ nhất là bệnh nhân khỏi nhỏ thuốc mỗi ngày. Thứ hai là không có bị cái tác dụng phụ là ngứa, dị ứng hoặc khô từ thuốc. Và thứ ba là vấn đề phiền phức. Nhiều người họ rất sợ đi ngoại quốc bởi vì họ sợ bây giờ tôi bị bệnh glaucoma mà tôi phải đem thuốc đi mỗi ngày, nhỏ mỗi ngày, rồi di chuyển mình máy bay phải bỏ tủ lạnh, thành ra rất rất là phiền phức. Thành ra bây giờ cái khuynh hướng trị bệnh loại mà gốc mở là dùng tia laser trị để bệnh nhân giảm nhu cầu nhỏ thuốc mỗi ngày.
Dạ vâng, trước khi mà chúng ta khép lại cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì bác sĩ Thiếu Sơn có lời khuyên gì dành cho những bệnh nhân bị bệnh cườm nước ạ?
Mình nhấn mạnh cái mục đích điều trị bị bệnh glaucoma không phải là làm thị lực tiến bộ. Thành ra người ta không, nhiều khi người ta không hiểu, người ta lẫn lộn cườm khô, cườm nước. Họ nói, ủa bác sĩ tại sao bạn tôi đi mổ, đi trị với bác sĩ cườm xong còn mắt họ sáng ra, bị cái đó là đục thủy thể cườm khô. Còn ngược lại họ bị bệnh cườm nước, họ phải nhỏ thuốc hoài, mà nhiều khi nó tại sao bác sĩ cho tôi thuốc mà nó dở quá, bác sĩ có mắt tôi nó đỏ nó ngứa. Mình phải giải thích thuốc có tác dụng phụ, không có thuốc gì không có, nhưng mà nó giúp để bảo vệ dây thần kinh thị giác. Thành ra mình phải hiểu rằng mục đích điều trị bệnh cườm nước hay glaucoma mà là ngăn chặn bệnh không tiếp tục phát triển nhanh để bảo vệ cái thị lực của mình cho đến khi mình tới 85 tuổi 90 tuổi. Tuy nhiên tới tuổi đó không có ai có thị lực hoàn hảo, nhưng mà mình không muốn bị mù hoàn toàn bởi vì cái bệnh cườm nước.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Thiếu Sơn rất là nhiều về những cái chia sẻ bổ ích trong chương trình ngày hôm nay, để giống như là một cái lời nhắc nhở cho những ai mà bị bệnh cườm nước thì cần phải tuân thủ theo những cái quy định của bác sĩ, cũng như là việc nhỏ thuốc hoặc là điều trị để có thể giữ được cái thị lực của mình kéo dài càng lâu thì càng tốt. Xin được cảm ơn bác sĩ Thiếu Sơn và xin được hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Chào Kim Phụng và xin tái hẹn với quý vị thính giả của chương trình Sức Khỏe Là Vàng.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.